văn nghệ chủ nhật.
Biên tập viên Hoàng Hiền và Thế Quang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay.
Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục Chân dung cuộc sống. Chân dung cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu ai đã từng một lần đặt chân đến với vùng đất Mường Lò, Nghĩa Lộ, chắc hẳn không thể quên được cảnh đẹp thơ mộng của miền đất này. Nơi đây còn được coi là cội nguồn của người Thái cổ với những vòng xoáy bất tận làm say đắm lòng người.
Từ bao đời nay, những giá trị văn hóa được đồng bào dân tộc Thái kết tinh, gìn giữ, kế thừa và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân. Vì vậy, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa luôn được trân trọng, nâng niu và giữ gìn những di sản truyền thống dân tộc cha ông để lại.
Câu lạc bộ bảo tồn tri thức bản địa các dân tộc vùng Mường Lò ra đời đã trở thành mái nhà chung của những người con tâm huyết với mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân gian trên mảnh đất Mường Lò chủ phú, xanh tươi.
Mục Chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm câu lạc bộ bảo tồn tri thức bản địa các dân tộc Mường Lò, gặp gỡ những người con tâm huyết bao năm đã gắn bó và gìn giữ vốn văn hóa quý báu của dân tộc để không bị mai một theo năm tháng, qua bài viết của tác giả Mai Hiền.
Có mặt tại buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ bảo tồn tri thức bản địa các dân tộc Mường Lò, chứng kiến không khí luyện tập hăng say của các thành viên trong câu lạc bộ, chúng tôi mới cảm nhận được niềm tự hào, sự đam mê tâm huyết dành cho văn hóa dân tộc của những người con đã bao đời chung sống bên nhau trên mảnh đất được coi là cội nguồn của người Thái cổ với những vòng xoáy bất tận làm say lòng du khách gần xa. Mường Lò, mảnh đất đã đi vào câu ca nhất thanh nhì lò tam than tứ tức, nơi người Thái quần tụ chung sống đoàn kết bên nhau, xây dựng lên một vùng quê chủ phú và no ấm. Họ cùng nhau gìn giữ những câu hát hăn nê, hà ới, những đêm hội hạn khuống và cùng múa xòe bên nhau trong những đêm trăng sau mỗi mùa gặt khi gạo thóc đã đầy bồ. Người Thái có một kho tàng văn hóa dân gian độc đáo và đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa. Chính điều đó đã khơi gợi lòng tự hào và ý thức phải bảo lưu gìn giữ vốn văn hóa quý giá đã được trao truyền qua bao thế hệ. Xuất phát từ niềm tự hào, lòng đam mê văn hóa dân tộc, ý thức được việc bảo tồn nét đẹp văn hóa, với mong muốn lưu giữ những gì tinh túy nhất của dân tộc Thái, câu lạc bộ bảo tồn tri thức bản địa các dân tộc Mường Lò ra đời đã trở thành điểm sinh hoạt cho những người tâm huyết và trân trọng nét văn hóa truyền thống của đồng bào Thái trên mảnh đất Mường Lò chủ phú, xanh tươi. Sau nhiều năm duy trì và phát triển, câu lạc bộ không chỉ là sân chơi bổ ích, nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu, mà còn góp phần nhân lên tình yêu với văn hóa dân tộc, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, cùng đoàn kết chung tay bảo lưu, giữ gìn vốn văn hóa quý giá của dân tộc Thái quê mình. Bà Lò Thị Huân, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết.
Tiền thân của câu lạc bộ bảo tồn tri thức bản địa của các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đã được là thành lập từ năm 2007. Thế và lúc đó với cái tên đó là cái nhóm đấy, bảo tồn đấy, tri thức bản địa của dân tộc Thái nằm trong cái mạng lưới bảo tồn cái tri thức của dân tộc Thái của Việt Nam. Thế và là hoạt động đến nay thì đã được 15 năm. Thế và là chúng tôi tập hợp là những cái nghệ nhân và những cái người am hiểu, những người nắm giữ cái văn hóa của dân tộc. Thế rồi là tập hợp những cái người đam mê, những người yêu thích. Thế rồi cũng tập hợp cả những cái cán bộ công chức, những người lãnh đạo đấy có là tâm huyết để gìn giữ bảo tồn cái giá trị văn hóa đặc thù của dân tộc tham gia sinh hoạt. Thế và chính vì thế thì là trong những năm qua Thế thì là cái câu lạc bộ đã tập hợp được là tương đối đông một cái thành viên, đã có những thời điểm lên đến hơn 100. Thế đến nay thì cái thành viên nòng cốt cũng hơn 40, đấy, khoảng 45 người. Thế và cái hoạt động chính của là câu lạc bộ thì thực ra câu lạc bộ này đó là tự nguyện và với đam mê trách nhiệm, cho nên là không có một cái đồng kinh phí và đồng trợ cấp nào. Thế và chúng tôi là hoạt động chủ yếu là trong cái bảo tồn đấy, tri thức bản địa của các dân tộc.
Câu lạc bộ bảo tồn tri thức bản địa các dân tộc Mường Lò là một trong số ít những câu lạc bộ có số thành viên tham gia đông đảo qua các năm. Nhớ lại những ngày mới thành lập, mặc dù gặp không ít khó khăn, song bằng niềm đam mê nghệ thuật, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, với lòng nhiệt huyết, các thành viên của câu lạc bộ đã vượt qua những trở ngại và có hoạt động tích cực trong việc sưu tầm và bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc. Vào những ngày cuối tuần, họ lại tập trung về hội trường của bản để cùng nhau thảo luận, sáng tác, lưu giữ các làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc Thái. Các điệu múa, câu hát, điệu xòe được mọi người say sưa tập luyện. Trong các lần sinh hoạt ấy, những người già, người am hiểu dân ca, dân vũ của dân tộc Thái trở thành những người thầy trực tiếp truyền thụ kiến thức cho các thành viên, đặc biệt là lớp trẻ, giúp họ không những thêm hiểu, thêm yêu nét độc đáo, vốn văn hóa quý giá của dân tộc, mà còn có ý thức chung tay cùng mọi người lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa ấy. Câu lạc bộ ra đời đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đông đảo đồng bào. Do vậy các thành viên đều rất nhiệt tình, chịu khó học hỏi, sưu tầm, luyện tập các bài hát, điệu múa để lưu truyền. Nhiều tiết mục đã được các nghệ nhân trong câu lạc bộ nghiên cứu, sáng tạo phù hợp, sao cho gần gũi với nét sinh hoạt hàng ngày của đồng bào. Hoạt động của câu lạc bộ luôn được đổi mới, sao cho ấn tượng, phong phú, hấp dẫn trên cơ sở vẫn duy trì được nét đẹp văn hóa, chất liệu truyền thống của dân tộc. Thông qua các buổi sinh hoạt thôn bản, câu lạc bộ cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giúp bà con hiểu rõ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Chị Lường Thị Nhe, một thành viên tích cực của câu lạc bộ chia sẻ.
Tôi tham gia vào câu lạc bộ này cũng hơn 10 năm rồi và tham gia cùng mọi người tôi rất thấy vui và cảm thấy mình thấy trẻ trung hơn và yêu đời hơn ạ. Cảm thấy rất là tự hào về của dân tộc Thái của mình ạ. Mong muốn của câu lạc bộ mình càng ngày càng phát triển và bảo lưu được các văn hóa giá trị của dân tộc Thái Mường Lò của chúng tôi ạ.
Hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ bảo tồn tri thức bản địa các dân tộc Mường Lò là sưu tầm, giàn dựng, tập luyện và khôi phục các làn điệu dân ca, sáu điệu xòe cổ cùng những phong tục cổ truyền của dân tộc Thái. Để nét văn hóa ấy được lan tỏa, thấm sâu, có sức hút mạnh mẽ với mọi người, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn, giao lưu văn nghệ với nhiều câu lạc bộ ở các tỉnh và huyện trong vùng Tây Bắc. Đặc biệt Nghĩa Lộ là thị xã văn hóa du lịch, nên lượng khách đến tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa đồng bào dân tộc Thái khá đông, nên câu lạc bộ cũng thường xuyên biểu diễn phục vụ du khách trong nước và quốc tế tại các homestay, các điểm sinh hoạt văn hóa. Dù biểu diễn ở đâu thì các thành viên trong câu lạc bộ vẫn thể hiện hết mình với mong muốn giới thiệu, quảng bá nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Thái quê mình với ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa đã ngấm sâu qua từng thế hệ. Với những cống hiến và hoạt động thiết thực, câu lạc bộ đã góp phần không nhỏ trong việc bảo lưu vốn văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái trước sự xâm nhập của các nền văn hóa khác. Đồng thời các thành viên trong câu lạc bộ cũng chính là hạt nhân của phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng tại địa phương. Câu lạc bộ bảo tồn tri thức bản địa các dân tộc Mường Lò là nơi giữ linh hồn văn hóa Thái để trao truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Góc văn học.
Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức của rất nhiều người, con ngõ nhỏ thân thương nơi quê nhà chứa đựng biết bao kỷ niệm êm đềm về tuổi thơ. Nơi ấy có hình dáng tảo tần của mẹ, có tiếng cười rộn rã của trẻ thơ những buổi chiều hè, có dàn hoa quê vấn vương khi thu tới.
Còn ngõ ấy cũng chính là gia đình, là quê hương với biết bao niềm thương nỗi nhớ, nơi chúng ta mong ngóng trở về sau những chuyến đi xa. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Ngõ xưa của tác giả Thanh Tiểu.
Qua tháng ngày bươn trải nắng mưa, về lại ngõ xưa bâng khuâng bao kỷ niệm. Gặp tuổi thơ chưa hè đầy hoa nắng, ngóng mẹ về mùa gặt cuối đồng xa. Áo nâu sồng quyện thơm hương nếp, muỗm vụ chiêm tươi giói môi son. Chùm bồ quân rực hồng trên tay mẹ, bao năm rồi vẫn dịu ngọt trong mơ. Đây ngõ nhỏ nhớ màu hoa tháng 6, tóc tiên hồng như ngọc sáng lung linh. Hương thị chín vườn nhà bên thơm dậy, lúm đồng tiền cô tấm của tôi ơi. Tuổi lớn lên theo từng mùa ngõ nhỏ, tháng ba thơm hương bưởi lối đi về. Mùa hạ sang mướt xanh màu thiên lý, chút hương thầm cúc quỳ dịu dàng thu. Mang theo cả khung trời đầy nhung nhớ, trên dặm trường vạn nẻo mưu sinh. Vẫn bồi hồi thân thương ngày thơ ấy, ngõ nhỏ xưa sang rộng đón ta về.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn là mạch nguồn hoài niệm tháng năm với những kỷ niệm ngọt ngào trong trèo của một thời trẻ tuổi. Tác giả Thanh Tiểu có bài thơ Thu Xưa, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hôm nay heo may về, lại nhớ mùa thu xưa, bâng khuâng bao kỷ niệm, mối tình đầu thơ ngây. Nghe trong hương thu về, hơi ấm gảy bên nhau, mắt em xanh vời vợi, cả khung trời yêu thương. Bây giờ em ở đâu, nhớ chăng mùa thu ấy, hàng cây xưa còn đây, dưới trăng thu hao gầy. Lá rơi đầy lối cũ, ngỡ bước thời gian trôi. Còn đường xưa mình đi, tháng năm còn in dấu. Anh ngồi trong lặng im, heo may xe thắt lòng. Tóc mây ngày thu ấy, có nhớ bờ vai xưa. Thu đến, thu lại đi, để mình anh ở lại. Gom tháng ngày thương nhớ, gói trong mùa thu xưa.
Quý vị và các bạn vừa trở lại những hoài niệm tháng năm qua hai bài thơ của tác giả Thanh Tiểu. Tiếp nối chương trình là mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên hiện có 10 thôn, trong đó người Mường chiếm tới 46% dân số toàn xã và tập trung chủ yếu ở thôn Hợp Thành. Bởi vậy khi đến với Hợp Thành, bạn sẽ cảm nhận được rõ nét bản sắc văn hóa dân tộc Mường, bởi đồng bào nơi đây luôn tự hào và có ý thức giữ gìn, lưu truyền những nét đẹp ấy trong đời sống hàng ngày.
Ngoài các điệu dân ca, dân vũ độc đáo như múa mỡi, hát giang, thì người Mường ở Quy Mông vẫn luôn trân trọng giữ gìn bộ trang phục truyền thống với những nét đẹp riêng có. Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị tìm hiểu nét độc đáo trong bộ trang phục của người Mường Quy Mông.
Dù nhịp sống ngày càng hiện đại, kéo theo nhiều đổi thay, nhưng người Mường ở Quy Mông vẫn giữ được tiếng nói và trang phục mang bản sắc riêng của dân tộc mình. Trang phục của người đàn ông Mường có màu nâu và đơn giản hơn rất nhiều so với trang phục của người phụ nữ. Một bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ dân tộc Mường về cơ bản gồm có chiếc khăn trắng thắt trên đầu, người Mường gọi là bít chốc, áo ngắn, tiếng Mường gọi là pắn, có độ dài vừa chấm eo lưng. Áo trùng tương tự như áo ngắn nhưng được kéo dài xuống ngang đầu gối, phía dưới hơi xòe. Hai vạt báo buông tự do tạo cảm giác mềm mại, ngày nay thường chỉ thấy trong các lễ hội. Yếm, váy. Váy gồm có hai phần chính là cạp váy và chân váy. Cạp váy có màu sắc rực rỡ, được dệt rất công phu và là bộ phận nổi bật trên trang phục. Điểm nhấn cho bộ trang phục của người phụ nữ Mường nằm ở đầu váy và cạp váy, khăn thắt ở eo gọi là bộ tênh, và đồ trang sức gồm có vòng bạc đeo tay, chuỗi hạt cườm và bộ xà tích. Đặc biệt, phần cạp váy thể hiện sự tinh tế, khéo léo, sâu sắc của người dệt. Phần này thường do ba bộ phận dệt riêng rồi căn lại với nhau. Khi mặc, hoa văn nổi lên giữa trung tâm cơ thể. Nghệ thuật trang trí cặp váy trong trang phục truyền thống của phụ nữ Mường nằm trong dòng nghệ thuật Đông Sơn, được thể hiện qua bố cục, các họa tiết hình học và động vật được cách điệu trên cặp váy, tiêu biểu như hình tượng mặt trời ở trung tâm trống đồng được chuyển hóa thành các ngôi sao tám cánh đứng san sát cạnh nhau thành một dải ngang cặp váy, hoặc những mô típ động vật như hươu, gà, công, phượng, chân tim, rắn, rồng, cũng thường thấy trên trống đồng được mô phỏng lại trên cặp váy. Màu sắc cũng được lựa chọn rất kỹ lưỡng để trang trí, đảm bảo vừa rực rỡ nhưng vẫn hài hòa với tổng thể của trang phục. Trang phục truyền thống của người Mường chủ yếu gồm 4 màu sắc chính là nâu, trắng, xanh và hồng. Màu sắc trang phục phụ nữ Mường thường được kết hợp hài hòa, trang nhã mà sâu sắc, thể hiện tính cách của người phụ nữ Mường chân thành, trầm lắng và hết sức tinh tế. Xưa kia, qua bộ trang phục truyền thống còn thể hiện rõ được gia thế, độ tuổi, tầng lớp phụ nữ và các vùng Mường. Nét độc đáo trong bộ trang phục của phụ nữ Mường là chiếc khăn đội đầu có ý nghĩa quan trọng và chỉ có một màu trắng. Người Mường quan niệm, màu trắng mang ý nghĩa tinh khiết, thanh cao, là bầu trời, một cõi cực lạc và thoát tục, nên phụ nữ Mường đội đầu bằng chiếc khăn trắng để thể hiện lòng kính trọng và tôn vinh. Bên cạnh ý nghĩa về màu sắc, cách đội khăn còn thể hiện nét tinh tế, độc đáo, mang đậm triết lý nhân sinh quan của văn hóa Mường. Phụ nữ Mường khi diện trang phục truyền thống gắn kết với phong thái nhẹ nhàng, duyên dáng, cảm thấy tự tin, mềm mại và uyển chuyển hơn. Mỗi chi tiết trên trang phục không chỉ thể hiện giá trị văn hóa mà còn cho thấy sự khéo léo của những cô gái. Tuy không lộng lẫy, rực rỡ như trang phục của nhiều dân tộc khác, nhưng trang phục truyền thống của người phụ nữ Mường trang nhã, hài hòa và mang đậm dấu ấn của người Việt cổ. Và người phụ nữ Mường luôn cảm thấy tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc. Trong bối cảnh có nhiều thách thức với văn hóa truyền thống như hiện nay, việc giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường ở Quy Mông, trong đó có trang phục truyền thống, tiếng nói, dân ca, dân vũ, lễ hội, đã góp phần không nhỏ tạo nên sức sống mãnh liệt, bền lâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tin rằng các nét đẹp văn hóa như điệu múa mỡi, hát giang, tiếng nói, trang phục truyền thống sẽ luôn hiện hữu trong đời sống văn hóa của người Mường Quy Mông và được cả cộng đồng tự hào, phát huy, gìn giữ.
Thank you. sắc tình yêu.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn, là một người có nhiều năm làm công tác nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, chi hội trưởng chi hội văn hóa dân gian Yên Bái, đã cho ra mắt bạn đọc nhiều cuốn sách về đề tài này, trong đó tuyển tập Văn hóa dân gian, Người Thái đen Mường Lò do anh làm chủ biên đã đoạt giải A, giải thưởng văn học nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ 2 năm 2022. Đây là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận sự tâm huyết, nỗ lực của tác giả trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển vốn văn hóa quý giá của dân tộc.
Tuyển tập Văn hóa dân gian Người Thái đen Mường Lò, nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2016, gồm 2 quyển với tổng số lượng trên 1.000 trang, là một công trình nghiên cứu được thực hiện một cách khoa học, bài bản, công phu, thể hiện trí tuệ tập thể, quy tụ được nhiều cây bút có tên tuổi, có nhiều năm gắn bó với công việc sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số ở Yên Bái như nhà văn Hà Lâm Kỳ, tác giả Hoàng Việt Quân, Hoàng Thị Hạnh, Trần Vân Hạc, Lò Văn Biến, Hoàng Vân Mai, Nguyễn Thanh Nga, Hà Đình Tị, Hà Thúy Hằng.
Để tìm hiểu về nội dung, ý nghĩa và quá trình hoàn thiện tác phẩm này, phóng viên văn nghệ đã thực hiện cuộc trao đổi với tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Trước hết xin được cảm ơn anh đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho anh. Anh có thể cho biết cuốn sách Văn hóa Người Thái đen Mường Lò ra đời trong hoàn cảnh nào?
Về cái tác phẩm tổng tập văn hóa dân gian Người Thái đen Mường Lò với 2 cuốn gần 1.500 trang thì đây là một trong những cái tác phẩm rất là tâm huyết của chi hội văn hóa dân gian chúng tôi, và bên cạnh đó là nó được ấp ủ và xây dựng từ rất nhiều năm, đến nay có thể nói là từ lúc mà bắt đầu đặt nền móng cho ra đời thì đã hơn 10 năm rồi. Nhưng trước đó thì trong quá trình thực hiện nghiên cứu sưu tầm thì những người tham gia và bản thân tôi, những người tham gia đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về người Thái. Trong đó thì từ những cái vùng ở Mường Lò rồi là các cái chương trình bảo tồn thì đó là hàng năm chúng tôi thực hiện, thì do đó là nó gắn với việc là thực hiện đều là nghiên cứu văn hóa sưu tầm văn hóa người Thái đen Mường Lò. Sau đó thì chúng tôi nhận thấy rằng cần phải có một cái tác phẩm cho ra đời là làm sao là nó bao quát tổng tập tất cả các cái lĩnh vực văn hóa dân gian của một dân tộc, để vừa để bảo tồn lưu giữ, đồng thời đây là một cái tập để làm sao mà nó khái quát nhất để chúng ta có thể lưu giữ được đầy đủ nhất. Thì chính vì thế là chúng tôi đã tập hợp các cái nhà nghiên cứu và đặc biệt là có những cái nghệ nhân là chính là những con em người Thái người Tày đều có nhóm đấy để tham gia với đề tài này, và chúng tôi đã xây dựng đề cương, và đến năm 2016 thì là được Hội Văn nghệ dân gian hỗ trợ chúng tôi đã xuất bản được cuốn tập này.
Thưa tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, để hoàn thành cuốn sách này, anh và các cộng sự của mình đã thực hiện những công việc gì ạ?
Từ lúc mà chúng tôi thai nghén để hình thành lên việc này là đến giờ này là hết đúng 10 năm trong cái việc để cho ra đời một tác phẩm. Nhưng trước đấy thì chúng tôi đã có những cái nghiên cứu trước rồi. Để ra được cái này thì thực sự là đòi hỏi một quá trình rất lâu dài. Từ những có sự nghiên cứu của tất cả các thành viên tham gia, đồng thời là sau khi đã xây dựng được một cái đề cương chi tiết và phân công cho từng người trong cái nhóm để thực hiện các cái nhiệm vụ sưu tầm, khai thác, và đặc biệt là có sự phối hợp tham gia của tất cả các rất nhiều nghệ nhân ở Mường Lò. Thế thì khi mà chúng tôi đã tập hợp được như thế rồi thì bắt đầu mới triển khai, thì đến tận năm 2016 là sau đó là 4 năm thì chúng tôi mới hoàn thành một cái tác phẩm. Từ 4 năm đấy thì tiếp tục được cái bồi đắp và chỉnh sửa, và đây là một cái tổng tập nó rất là dày và rất là nhiều nội dung, do đó là mất rất nhiều cái thời gian mà cần nhiều cái lực lượng tham gia. Đến nay là phải đến đúng lúc 10 năm. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã phải đi rất nhiều nơi, có sự hỗ trợ giúp đỡ của các nghệ nhân rất nổi tiếng ở Mường Lò, những nghệ nhân Lò Văn Biến, rồi là các ông Mo Phong, Mo Giảng, những người chị Lò Thị Huân, rồi tất cả những người mà có cái niềm đam mê và hiểu biết văn hóa Thái thì đều được chúng tôi mời và tham gia vào cái công trình này. Do đó là đây là một cái công trình vừa một làm cái sản phẩm của một cái tập thể và của những người đam mê tâm huyết và những người hiểu biết về văn hóa Thái.
Vâng, có thể thấy, để hoàn thành cuốn sách này, anh và các cộng sự của mình đã dành rất nhiều thời gian và công sức trong việc tìm tòi, nghiên cứu và thu thập tài liệu. Vậy, thông qua cuốn sách này, anh và các cộng sự của mình muốn gửi gắm điều gì ạ?
Đầu tiên là chúng tôi mong làm sao là sưu tầm được nhiều nhất, đầy đủ nhất về tất cả các lĩnh vực của văn hóa dân gian người Thái đen để đây là một cái di sản có thể được bảo tồn và lưu giữ lâu dài. Bên cạnh đó thì sau khi chúng tôi lưu giữ lại được rồi bằng số hóa và lưu lại được bằng hình ảnh và bằng thông qua các cái tư liệu lưu giữ ở trên máy vi tính, thì có thể là con cháu hoặc là sau này anh em chúng ta có thể là qua đó có thể khai thác được những cái giá trị văn hóa mà nếu có mai một. Bên cạnh đó thì cũng muốn giới thiệu cho bạn bè, du khách và tất cả những người nơi khác đến một cái giá trị, một cái văn hóa của cộng đồng người Thái đen rất lớn, mà Mường Lò thì có thể được xem là đấy là quê tổ của người Thái đen ở Việt Nam và ở một số nước khác. Do đó chúng tôi muốn giới thiệu cái văn hóa là đến bạn bè và vừa bảo tồn vừa khai thác và phát huy.
Được biết ngoài cuốn sách này, anh còn có rất nhiều tác phẩm viết về văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái. Điều đó chứng tỏ anh có niềm đam mê đặc biệt với văn hóa dân tộc. Vậy anh có thể chia sẻ những dự định trong thời gian gần đây của mình không ạ?
Sau cái công trình tổng tập văn hóa dân gian người Thái đen này, chúng tôi có hai cái dự định. Một là muốn xuất bản một cuốn lễ hội cổ truyền của Yên Bái để làm sao tập hợp tất cả những cái lễ hội văn hóa của các cái dân tộc bản địa thành một cái cuốn để làm sao chúng ta có thể vừa bảo tồn mà lưu giữ được các cái giá trị đó, đồng thời giới thiệu để phát triển du lịch. Hai nữa là chúng tôi cũng muốn là từ cái tác phẩm của người Thái cũng muốn nhân rộng ra để làm, trước mắt là chúng tôi sẽ nghiên cứu về người Dao, tổng tập văn hóa dân gian người Dao ở Yên Bái, các ngành Dao, rồi là sưu tầm khai thác về các cái lĩnh vực này. Về lâu xa hơn nữa thì chúng tôi muốn là làm sao đó trong các cái dân tộc bản địa mà có nguy cơ mai một như người Khơ Mú ở Nghĩa Sơn hoặc là người Xá Phó ở Văn Yên, đây là hai cái dân tộc mà đang có nguy cơ mai một rất lớn, thì chúng tôi cũng muốn là tập hợp được những cái đội ngũ của nghệ nhân và hội viên của chi hội và cộng tác với các hội khác để chúng tôi muốn thành lập mà sưu tầm và xuất bản được những cuốn sách như thế này về một lĩnh vực của một dân tộc, làm sao là các dân tộc này có thể được bảo tồn được một cách là trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất, nhiều nhất.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng và chúc anh sẽ còn thành công hơn nữa trong công việc cũng như niềm đam mê của mình. Một nữa xin được cảm ơn anh đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi của phóng viên và tác giả Nguyễn Mạnh Hùng về tập sách Văn hóa dân gian người Thái đen Mường Lò. Trang văn nghệ chủ nhật hôm nay xin được dừng ở đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua.
Rất mong nhận được sự cộng tác và góp ý của quý vị để chương trình ngày càng sinh động và hấp dẫn hơn. Bài viết của quý vị xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ ptvangnghe@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.